Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy
Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 23, câu 23 đến câu 26. Bồ Đông Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rằng: Khốn cho các người, bởi các kinh sư và các Pha-ri-siêu đạo đức giả, các người nộp thuế thập phân về bạc hà thì là rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn phải giữ, phải đàn, mà các điều kia không được bỏ. Với những kẻ dẫn đường đuôi mù, các ngươi gạt lọc con mối nhưng lại nuốt trứng con lạc đà. Khốn cho các ngươi, với các kinh sư và những người Pha-ri-siêu đạo đức giả, các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. Hỡi Pha-ri-siêu mù quáng kia, các ngươi rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được tẩy sạch. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô trong thư 2 chương 5 câu 17, ông xác định rằng ai được ở trong Chúa Giêsu thì người đó trở nên một cuộc tạo mới, tức là khác với trước. Cho nên chúng ta đọc những lời chúc giữ của Chúa trong tin mừng hôm nay cùng với những lời chân thành của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Thessalonica, để thấy rõ là ông Phaolô đã chứng minh được ông thuộc về Chúa Kitô, thì ông là con người mới vượt hẳn xưa kia. Chúng ta biết trong tin mừng của Matthew ở chương 5 thì Chúa chúc lành, chúc phúc 8 điều. Nhưng ở chương 23 thì Chúa lại phóng dữ 8 điều đối lập. Tác giả có ý viết như vậy cho chúng ta thấy rằng bắt đầu Đức Giêsu đi rao giảng là Ngài muốn ban phúc lành, nói đến 8 điều phúc lành là cũng có ý nói đến con số 8 Ngài từ con chết sống lại, thì ai thuộc về Ngài, giữ lời Ngài thì phúc lộc vô chừng vô kể. 80 phút. Nhưng đến cuối tin mừng của Matthew thì ông ghi lại 8 lời chúc giữ của Chúa Giêsu để nói được rằng Chúa Giêsu từ có chết sống lại rồi mà người ta không tin vào Ngài, không tuân giữ lời Ngài thì cái họa sẽ đến vô cùng khốn nạn. Thế mà những người Do Thái, đặc biệt là những luật sĩ và những người biệt phái, luật sĩ là những người chuyên sao chép lề luật, là những người nghiên cứu lề luật, là những người dạy luật cho người khác, gọi là luật sĩ. Biệt phái là lớp người tự hào là giữ luật Môsê là công chính, là hoàn hảo, là được sống, là hạnh phúc. Biệt phái là thế. Thế thì hai cái loại này tiêu biểu cho trí thức của những người Do Thái giáo thì bị Chúa trúc giữ, bởi họ tin rằng cứ giữ luật Môi-se là được sống thôi, được công chính. Sai lầm. Phaolô viết cho giáo đoàn Roma ở chương 10 câu 5 nhắc lại cái niềm tin ấy của người luật sĩ và biệt phái. Thực ra luật Môi-se nó chỉ có giá trị là hướng người ta đến gặp Chúa Giê-xu thôi. Nếu người ta không dùng luật này để đến gặp Chúa Giê-xu thì luật Môi-se giam người ta trong tội. Các chương 3-2. Tại sao luật giam người ta trong tội? Vì luật hay Kinh Thánh luôn luôn nhằm hai tiêu chuẩn. Một là cho người ta biết điều này tốt phải làm đi. Hai là dạy ta biết điều này xấu phải tránh xa. Trong thực tế không ai nói rằng mọi điều xấu luật cho biết tôi tránh hết. Không ai nói rằng mọi điều tốt luật dạy tôi chu đáo hết. Không ai nói rằng. Ngày cái luật hôn phối, vợ chồng thề non hẹn biển, và Chúa làm chứng, giáo hội làm chứng trong tiết lễ là yêu nhau trọn đời, khi vui cũng như lúc buồn, khi đau cũng như lúc khỏe, tôn trọng nhau. Người chồng như Đức Kitô đối với vợ, mà người vợ như những người được Chúa Kitô cứu độ. Tôi hỏi thật chứ, có đôi vợ chồng nào gọi là mình hạnh phúc hơn những đôi vợ chồng khác mà giữ trung thành cái lời hứa đó không? Có không? Không ít thì nhiều cũng bọng nhau chứ đâu có tôn trọng nhau đâu, đúng không? Vậy thì tôi khuyên các cô hôn phối á, nếu mà đọc cái câu đó trong thánh lễ lấy với cái hôn phối á, thì cũng phải xin phép cha này. Thưa cha, con đọc vậy đấy, nhưng mà cha cũng tha tội cho con, chú ta rồi, thế nào chúng con cũng bọc nhau đấy, thả thôi trước đi. Chứ đừng có bảo anh sẽ yêu em cho đời sao hết, thú thôi trước đi, thế nào cái lúc bọc nhau à? Làm sao mà tôn trọng chọn đời đâu. Có đồ hôn phối ấy, mới là đám cưới cho nó được có 3 tháng, hai đứa vào thương cha, xin cha giúp đỡ chúng con, chúng con chịu nhau hết nổi rồi, mới có 3 tháng rồi, và chúng con còn nhiều già, chúng con quen nhau 3 năm mà mới cưới 3 tháng thì chịu nhau hết nổi rồi. Tại sao vậy? Phải không vợ? Ngày con đi học giáo lý, con không còn nhớ giáo lý cha dạy. Dạ con nhớ, chính vì con nhớ mà bây giờ con xin cha cho con được tháo hôn phối. Con nhớ giáo lý mà xin tháo hôn phối. Nó bảo con nhớ mãi mà. Cha nói là người chồng như Đức Kitô, con thích quá đi thôi, con cứ nghĩ anh là Đức Kitô. Nhưng mà 3 tháng vừa rồi con lấy nó về đó, con toàn vọng ngả ra thôi, con đâu có giống Đức Kitô đâu, con lấy Đức Kitô cho nó thần quỷ chết chà. Con nếu mà nó Đức Kitô thì con đâu có xin cha cho ly dị đâu, con thằng chồng cũng không vừa đâu. Thôi cha, cha cũng thông cảm cho con, cho con nuôi con gì nó cũng sống con nuôi con gì nó cũng chết, nuôi cả trăm con gà nó cũng chết, nuôi chó thì nó cũng chết, thế con nuôi con vợ con ba nó chẳng chết gì cả. Nuôi con gì không chết, nuôi con vợ không chết, nuôi con ba thì chứ mong chứ vợ nó chết rồi phải chịu nổi đó rồi. Còn còn con vợ thì bảo nó mọc nhà đâu, nó giống quỷ quá đâu, giống cái gì đâu đấy, không dễ đâu. Đừng có tưởng cho nên là thôi ở ngoài đi làm tin thần đỡ mệt hơn. Đấy, đấy không có trung thành được đâu. Đó là lý do mà follow nói là mà, luật giam người ta trong tội thì như vậy. Nhưng mà không có cái lời thề thì lại không thành hôn phối vào. Một người mà không có luật là còn tệ hơn người bất khát. Thế những ai khao khát tìm con đường công chính mà không đến với Đức Giêsu thì chỉ là đi vào ngõ cụt, đi vào ngõ bí, không có lối thoát. Tiêu biểu chứ ông Phaolô, trước khi được Chúa kêu gọi, ông là một biệt phái xuất sắc. Ông nghĩ được ông giữ luật Môi-se, ông là người công chính, ông là người đạo đức, nhưng thực tế ông trở thành kẻ sát nhân. Đọc sách một công vụ chương 9, ông trở thành sát nhân vì giữ luật mà trở nên kẻ giết người, kẻ giết người vô tội. Mà Chúa Giêsu bảo giết ta thôi mới chết. Đó, giữ luật Môi-se, luật Môi-se dẫn người ta đến gặp Chúa Giêsu, mà ông Phao-lô giữ luật Môi-se trở thành kẻ giết Chúa Giêsu. Có tội ác gì đâu. Cho nên những lời mà Đức Giêsu nguyền rủa trong chương 23 đối với luật sĩ biệt phái đó là trong đó có ông Phao-lô. Chắc chắn cô bị vướng vào cái sự nguyền rủa này vì ông say mê luật Môi-se này. Thế nhưng mà khi ông ta trở lại với Chúa thì ông mới nhận ra rằng không, luật không có giá trị làm cho nên công chính đâu. Luật bất quá là làm cho người ta nhận ra mình có tội thôi. Người ta có trở nên công chính không phải do làm việc bởi luật dạy, mà là do lòng tin vào Chúa Giêsu. Ông nói với dân bản Roma ở chương 3 câu 20-28 hoặc Galat chương 2 câu 16. Và ông nói tiếp, thư Roma chương 11 câu 6, nếu do việc làm của luật dạy mà có công mà có được cứu độ thì ơn cứu độ không còn là ơn nữa mà là công. Nguyên nam với việc này việc kia luật dạy thì đó là công mình được, trong đó Phao-lô bảo không, ơn cứu độ là ơn chứ không là công. Ơn nhưng không cũng do công con của mình, mà ơn Chúa trọng cũng là công. Nên khi ông đã trở lại với Chúa rồi, ông nhận ra những người tội lỗi nhất là bị phái, bởi vì Chúa trong tin mừng Matthew Chúa không chúc giữ cho giới nào bằng chúc giữ cho luật sĩ bị phái nào. Tám lời chúc giữ, chúc giữ cay đắng lắm. Nhưng khi ông trở lại rồi, ông phải nhận ra rằng trong số những người bị Chúa chúc giữ, tức là bị phái đấy, ông nhiều tội nhất, nhưng mà ông mới là người mẫu của cuộc trở về. Một cái câu chuyện một câu đang ông nói gì trong số Đức Giêsu đến trần gian để cứu những người tội lỗi, trong số đó tôi là người thứ nhất. Ông biết ông tội lỗi nhất bị Chúa Giêsu như đổ vai. Trong Đức Giêsu đến trần gian nhằm cứu những người tội lỗi thì tôi là người tội lỗi nhất và Chúa đã cứu tôi. Tôi đứng hàng đầu trong số những người tội lỗi được Chúa cứu. Cho nên Phaolô muốn nói câu này với giám mục Timôthêu để nhắc cho tất cả những người đang sống trong tội lỗi, nhất là luật sĩ và biệt phái bị trục xuất, phải bắt chước ông mà trở về với Chúa. Để ai trở về với Chúa được Chúa Giêsu ban ơn thì không còn có cung cách giữ luật như luật sĩ và biệt phái nữa. Đó, có người đổi mới. Cho nên nếu chúng ta đọc thư của Phaolô gửi cho Thessalonica cùng với đoạn tin mừng hôm nay thì thấy hai đoạn người khác hẳn. Những biệt phái chưa thuộc về Chúa Kitô thì bị thể trúc giữ và rất là khổ nạn. Còn biệt phái thuộc về Chúa Kitô như Phaolô thì đang ca ngợi lắm. Vì tinh thần giữ luật ở Matthew chương 23 câu 3-4 Đức Giêsu lên tiếng trách luật sĩ biệt phái: khốn cho các ngươi giữ luật rất là cặn kẽ, từng ly từng tí các ngươi cần thủ giữ, nào là nộp thuế tập phân về mọi vật, kể cả vật nhỏ thì là bạc hà rau húng. Có lẽ ở trên Ba Na thì phải nộp thêm năm mình nhưng có thêm phái nó nhỏ vậy cũng nộp luôn đấy. Ông biệt phái không, những biệt phái những cái món nó tầm thường thì là rau húng, chỉ là cái món hương vị nó đáng gì đâu mà cũng nộp hết. Nhưng các ngươi lại bỏ giả chính trực, lòng nhân nghĩa, giả bộ đọc kinh cho dài để nuốt chửng tài sản của bà quá, nuốt chửng con lạc đà của người ta. Ôi trời, lạc đà to vậy chứ mà nó nuốt chửng đấy. Đấy, giữ rồi thế mà lại nộp vào nhà thờ, nộp nhà Chúa từng ly từng tí, nhưng giải chính trực lòng nhân nghĩa đối với đồng loại không có. Thì cái đoạn đó chắc chắn ông Phaolô khi chưa trở lại đã cũng bị xếp vào đoạn đấy. Thế mà khi ông trở lại rồi thì ông nói với giáo đoàn Thessalonica ở bài đọc chúng ta vừa nghe, thứ nhất chương 2 vai đoạn 4 ông nói rằng: chúng tôi đã đau khổ và bị làm nhục tại Philippi, nhưng vì tin tưởng vào Thiên Chúa mà chúng tôi đã mạnh dạn rao giảng tin mừng của Thiên Chúa cho anh em qua những cuộc chiến đấu gay go. Lời giảng của chúng tôi không bao giờ sai lầm, không có dụng ý xấu, không nhằm lừa dối ai. Nhưng vì Thiên Chúa đã thử nghiệm chúng tôi và trao phó tin mừng cho chúng tôi loan báo, để không phải là làm vừa lòng người phàm mà để làm vừa lòng Thiên Chúa. Khi trở lại đạo, trở lại với Chúa tuyệt vời, không lừa đảo ai hết, không có dụng ý xấu, không phải lấy lòng người đời mà chỉ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Và nhớ lại lời chúc giữ của Chúa khi những đồ sĩ biệt phái chưa trở lại thì bỏ ra chính trực, lừa đảo người ta để mà nút chừng cả con tài, con nạp đảo của người ta. Rồi nữa, chúng trách về hình thức sống đạo của họ, những người luật sĩ biệt phái không tin vào Giêsu. Phần thứ hai của tin mừng hôm nay, Matthew chương 23 từ câu 5-26, chúng trách luật sĩ biệt phái này: các ngươi khi dùng bữa thì các ngươi rửa sạch chén đĩa bên ngoài, thì rửa sạch chén đĩa là vệ sinh là tốt rồi. Nhưng các ngươi đã không tẩy rửa lòng tham lam vô độ của các ngươi. Nếu chén đĩa mình chưa rửa sạch thì cùng lắm ăn vào cũng thì kết quả là đi nhanh về chậm thôi, có sao đâu. Trong khi đó cái lòng tham vô độ không tẩy rửa, lòng tham vô độ là giết hồn mình rồi, giết bao nhiêu người khác thì lại không tẩy rửa, không thanh nguyện. Có phải là giả hình không? Cái chi bỏ cái phụ đi làm phải làm cả hai, nhưng mà làm cái chi trước, cái phụ làm sao? Đây, đi làm cái phụ rất cần thủ, còn cái chính thì bỏ. Có lúc cũng là cỡ đó khi chưa trở lại với Chúa. Nhưng khi ông trở lại với Chúa rồi, ông cũng nói với giáo đoàn Tessalonica phần thứ hai của bài đọc chúng ta mới nghe: chúng tôi không bao giờ dùng lời nói xu nịnh ai cả, không bao giờ chúng tôi đã trở nên cớ để che đậy lòng tham lam của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ tìm cách để được người phàm tôn vinh chúng tôi. Kể cả anh em, chúng tôi cũng không mong anh em phải tôn vinh chúng tôi. Thực ra thì đáng lẽ anh em phải trọng đại chúng tôi, bởi vì chúng tôi là tông đồ của Chúa chọn mà. Chúng tôi cũng chẳng đòi anh em phải tôn vinh chúng tôi. Chúng tôi như một những, chúng tôi trở thành những kẻ nô lệ phục vụ anh em, nô lệ của Chúa Kitô rao giảng tin mừng thôi. Bởi vì chúng tôi yêu mến anh em, chúng tôi đã sẵn sàng đã biếu tin mừng cho anh em một cách nhân không, tôi đâu có đòi tiền anh em đâu. Và cả mạng sống chúng tôi nếu cần chúng tôi hiến luôn cả mạng sống của chúng tôi cho anh em, bởi vì anh em đã trở nên người người thân yêu của chúng tôi trong Chúa Giêsu. Ông nói rất thân thương. Khi trở lại với Chúa thấy con người đổi mới chứ. Ông bảo ai trong Chúa Kitô thì không còn con người cũ, con người mới được thành sự là vậy. Cho nên không ai được tự hào tự mãn là mình là người đạo đức công chính mà không cần đến Chúa Giêsu. Luôn luôn phải thưa với Chúa Giêsu như đăng ca chúng ta mới đọc ở trong này 139 câu 1 đó: xin Chúa dò xét chúng con và biết rõ lòng chúng con. Thế thì tông đồ Phaolô sống được tinh thần như vậy là luôn luôn ông nghĩ đến một ngày kia ông phải trả lễ trước mặt Chúa khi nhắm mắt để đời. Nhưng tôi rất là thích đọc cái câu Pascal nói là: tôi hơn vũ trụ nhiều, dù vũ trụ có khả năng đè bẹp tôi nhưng nó chẳng hiểu gì về chiến thắng của nó. Nó chẳng cảm nghiệm được cái chiến thắng đó là vinh dự. Nó biết gì đâu. Nó đè bẹp tôi được, nó giết tôi được, nhưng nó chẳng hiểu gì về cái thắng. Nó chẳng hãnh diện gì đâu. Còn tôi biết mình vì bị chết. Tôi biết tôi chết. Ông nói như vậy có nghĩa là sao? Một người biết chuẩn bị cho cái chết của mình, một người biết chuẩn bị cho ngày ra đi đến gặp Chúa, người đó quý giá hơn muôn vàng vật Chúa đã dựng lên trong vũ trụ này. Đây, tôi nhắc lại cái lời Pascal nói: tôi vẫn hơn vũ trụ, vì vũ trụ có khả năng đè bẹp tôi chứ nữa, mà nó chẳng hiểu gì về chiến thắng của nó. Còn tôi biết mình chết, nên nhận ra mình phải chết để chuẩn bị cho cái chết là một con người đáng kính trọng nhất, quý giá nhất, không có cái gì trên vũ trụ này có thể sánh bằng. Chính vì cái ý thức đó mà Phaolô lúc nào cũng sống đẹp lòng Chúa. Và ông với cái kinh nghiệm sống đạo đó, ông nhắc cho giáo đoàn Thessalonica là cái ngày đó anh em đừng nghĩ rằng sắp tới rồi. Này, có những người đã lợi dụng, nói rằng thần khí mặc cả cho tôi, và đến nói với anh em rằng ngày tận thế, ngày giờ chết sắp đến. Thì anh em đừng có theo, đừng có lo, đừng có sợ, đừng có tin, nhưng mà đừng có nghĩ rằng tận thế sắp đến rồi. Chúng ta nhớ năm 2000, ai cũng nghĩ được chắc năm 2000 là tận thế. Trời ơi, lo sợ quá trời. Tôi nhớ kỳ đó là khổ với giáo dân. Tôi đang nằm làm lễ, mặc áo đang là dọn tập hồn để ra làm lễ. Người này, thưa cha làm phép cho con hơn. Người bó nến này, người kia, thưa cha làm phép cho con hết. Cái đèn, cái diêm quẹt này, làm phép nến với bài này. Dạ, để nhớ năm 2000 này, là tận thế để con bật quẹt, để con đốt nến đó. Chết chả. Sợ đến vậy. Đâu có biết được ngày nào, ngày tận thế ngày nào đâu mà tự nhiên là đồn thổi nhau. Còn có những người còn có cái suy nghĩ lạ nữa. Tôi biết có một anh kia cũng thuộc loại trí thức đấy, nếu mà thấy sách ở xã hội ấy, là thầy giáo mà cũng hay đi học giáo lý đấy. Tôi biết anh, mà anh vợ anh bảo nhà con mua rất là nhiều cột cỏ chanh xếp đầy ở trên đầu, phải làm cái gì? Mà nhà con bảo năm 2000 thực tế mình phải có cỏ chanh đấy, mình nấu nước mình uống thì quỷ nó chạy.
Chính xác.
Thế sao quỷ nó sợ cỏ chanh biết? Thế là lửa cũng nghĩ ra cái như vậy. Kỳ quá. Tận thế thực tế phải lo chứ. Không có đâu, bảo đừng có nghĩ đến đó. Biết rằng có ngày tận thế, cái ngày tận thế mà Chúa đến khỏi phải sợ. Bởi vì nếu sống công chính cả hồn cả xác nên trời với Chúa mà có gì sợ. Mà chuẩn bị cho cái ngày ra đi bất thường rồi, mình không biết đó là giờ chết của mỗi người. Phan cũng muốn nói điều đó. Cho đến đâu nói với sắp đoàn Thessica ở thứ 2 chương 2, nên chúng ta đọc năm trắng thì giáo hội đã đọc cái đoạn này của Phaolô để nhắc cho mọi người ấy, đừng nghe người ta lừa dối như là tận thế sắp tới, nhưng mà hãy chuẩn bị ngay từ giây phút này, lúc nào cũng nghĩ đến cái sự chết của mình để chuẩn bị cho ngày ra đi về với Chúa bất cứ lúc nào. Thật là tốt đẹp. Cho anh em ngày đó anh em được Chúa kêu gọi thì anh em được hưởng vinh quang của Thiên Chúa, là vinh quang của Đức Giêsu Kitô cho chúng ta. Vậy thì tôi khuyên anh em bây giờ để đứng vững, anh em nắm vững những truyền thống đạo đức, những truyền thống đức tin mà chúng ta đã truyền dạy cho anh em. Chính vì Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô mà tôi xin van nài anh em cùng với Cha chúng ta ở trên trời, Đấng đã yêu thương chúng ta và đã dùng ân sủng và ban cho chúng ta niềm an ủi bất diệt và niềm trông cậy tốt đẹp. Xin Chúa Cha và Chúa Con Đấng an ủi và ban cho tất một anh em được vững mạnh để làm và nói tất cả những gì tốt này anh em đã được đón nhận. Vì Chúa sẽ ngự đến xét xử trần gian. Thánh Vịnh 96, 95 câu 13 để chúng ta đọc đặt cả đồng trận. Cho nên ngay bây giờ mỗi người chúng ta hãy tin tưởng vào lời Thiên Chúa như câu tôn của tin mừng chúng ta mới cùng nhau đọc ở trong thư Do Thái chương 4 câu 12. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu, lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng giải em. Nghĩa là để chuẩn bị cho cái ngày bất thường không biết lúc nào chưa gọi đấy, thì ngay bây giờ hãy đón nhận lời Chúa mỗi ngày, bởi lời Chúa sẽ uốn nắn, sẽ sửa trị chúng ta, sẽ giúp chúng ta được trở nên con người công chính trước mặt Thiên Chúa một khi chúng ta đón nhận lời Chúa để rồi được kết hợp với Chúa Jesus.